hôm nay có thể. Chỉ hai chữ ấy đã là giới hạn rõ ràng, cũng là cơ hội nhỏ nhất cô sẵn lòng cho. Lâm Tú Cầm hồi phục chậm nhưng vững, bà không còn làm việc cả ngày, mỗi buổi sáng chỉ ngồi bên cửa sổ 2 giờ, hướng dẫn nhóm thợ trẻ. Chiếc máy may có camera ngoại tuyến được giữ lại trong phòng lưu trữ, như một phần lịch sử xưởng. Không phải chiến lợi phẩm, thương hiệu mới không thuộc Thẩm gia, cũng không phụ thuộc vốn của bất kỳ người đàn ông nào. Thẩm Tĩnh Y thành lập công ty riêng, nắm toàn bộ cổ phần, có quyền biểu quyết và quyền sáng tạo. Người lao động được hưởng quỹ chia lợi nhuận. Nhật ký xưởng chuyển sang hệ thống lưu trữ kép, nhưng mỗi mẫu đầu tiên vẫn có mã khâu hai ngắn một dài. Bộ sưu tập đầu tiên sau khi xưởng trở lại mang chủ đề đường về. Không dùng lại thiết kế đã gây tranh chấp, Thẩm Tĩnh Y tạo một ngôn ngữ mới, những lớp vải tưởng rời rạc được nối bằng đường chỉ nổi, không che giấu vết ghép. Ngày ra mắt, cô không đứng sau rèm, cô bước ra cúi chào cùng Lâm Tú Cầm và toàn bộ thợ xưởng. Cố Hoài Cẩn ngồi ở hàng ghế thứ ba, đề nghị đầu tư của anh đã được Thẩm Tĩnh Y sửa 11 điều khoản. Cô loại quyền phủ quyết sáng tạo, giới hạn tỷ lệ lợi nhuận và thêm cơ chế mua lại vốn. Cố Hoài Cẩn ký mà không yêu cầu đặc quyền.